tôi theo gương của Chúa Giêsu trước khi chia tay với các tông đồ. Người tặng cái món quà cuối cùng đó là người mẹ của người. Thì tôi gửi cái tượng Đức Mẹ đến cho từng đại biểu với cái ý nghĩa đó. Thánh Gioan mang Đức Mẹ về nhà mình. Giáo hội Việt Nam từ nhiều trăm năm nay cũng đưa Đức Mẹ, mà Đức Mẹ đến trong nhà mình, rồi giữ Đức Mẹ trong nhà mình, giữ đặc biệt giữ trong tâm hồn của mình. Mà nhờ đó, với cái sự che chở, với cái tình thương bao la của người mẹ, bao la như cái biển Thái Bình, cùng với ơn Chúa, sự sức mạnh của Thánh Thần, và với cái tình thương đó mà giáo hội tồn tại cho tới ngày nay. Tôi tin vào cái điều đó, tin vào tình thương của người mẹ đó. Cho nên muốn gửi ảnh tượng, cái tượng Đức Mẹ đến cho từng người để nhắc nhớ tình thương của Chúa, rồi tình mẹ bao la đảm bảo phủ giáo hội chúng ta, nhờ đó mà còn tồn tại cho đến hôm nay. Tôi muốn nhắc nhở cái điều đó để cho mọi người cũng mang cái tâm tình, chúng ta cùng chung với tâm tình với Chúa, với Đức Mẹ, để yêu thương, phục vụ đồng bào của chúng ta, đồng loại của chúng ta, ở trên đất nước của chúng ta, ở trên khắp thế giới, nơi nào mà có công đoàn Công giáo Việt Nam hiện diện. Thế tôi có gửi kèm theo cái tượng đó 20 màu nhiệm ăn côi Đức Thánh Cha Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đó, có thêm 5 sự sáng đó. Lúc bây giờ tôi muốn phổ biến để cho nhắc nhớ cho người ta biết 5 sự sáng là cái gì, rồi nhắc nhớ cho người ta cầu nguyện. Đức Giáo Hoàng khuyên cầu nguyện là chiêm ngắm cùng với Đức Mẹ, lần chuỗi mân côi là cùng với Đức Mẹ chiêm ngắm Chúa Giêsu, để gắn bó với người và bước theo người trên con đường loan tin mừng phục vụ cho sự sống của con người. Cho nên ở trong đó, với cái 8 năm nay rồi, từ đó tới giờ thì tôi lần chuỗi nó hơi khác với cái truyền thống một chút. Thí dụ như thế, tại sao mà khác? Thí dụ như thế, thứ ba, năm sự vui thứ ba Chúa Giêsu sanh trong hang đá, ta hay xin cho đặng lòng khó khăn. Cái thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư vậy, xin cho mình mà không có bước theo Chúa để loan tin mừng, để xây dựng cái văn hóa sự sống như Chúa, không có. Xin cho mình được cái này, được cái kia, tất nhiên rồi, được cái đó rồi sao đó làm, nhưng mà cụ thể là không có rõ ràng. Cho nên tôi sửa lại, thứ ba Chúa Giêsu sanh trong hang đá, xin bước theo Chúa mang cái sự bình an mà sứ thần Thiên Chúa đã rao bảo trên các tầng trời khắp cả thế giới này, bình an như thế cho người thiện tâm. Chúa giáng sinh là để mang lại cái sự bình an đó cho người người, cho nhà nhà. Cho nên tôi sửa lại một chút, xin bước theo Chúa mang lại cái sự bình an mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta, để Chúa mình mang cái sự bình an đó, cái sự bình an ơn của Chúa đã ban cho mỗi người đón nhận chia sẻ lại cho các gia đình khác, mọi người khác. Thế từ đó đó, trong cái chuyện hội nhập văn hóa thì cũng như trong cái chuyện đối thoại hợp tác để em xây dựng hòa bình gì đó, thì tôi cũng theo cái hướng như vậy. Ở đây muốn chia sẻ một cái kinh nghiệm mà chắc để mọi người ở trong khắp trên đất nước Việt Nam, trong 26 giáo phận có thể có những cái sáng kiến khác nữa, rồi chúng ta chia sẻ cho nhau để làm sao mang sự bình an lại cho mọi người. Thế hôm 10 ngày trước lễ Giáng sinh, Chúa Giáng sinh ai cũng biết là để mang sự bình an lại cho mọi người, cho các dân tộc. Cho nên 10 ngày trước tôi mời các nhà ngoại giao trong thành phố này, đủ hết, gần đủ hết, công giáo không công giáo tôi mời hết, có Mỹ, có Pháp, có Đức, có Nhật, có Trung Quốc, thí dụ vậy, rồi Singapore gì nữa, yên dân. Thế thì đến thì nói nhau chúc bình an cho nhau, ít lời, ăn cơm, có vậy thôi. Thế thì tôi nói như thế này, tôi nói rằng thế giới ngày nay, thế giới toàn cầu hóa ngày nay, nó trở thành cái ngôi làng. Mỗi một quốc gia là một gia đình ở trong cái ngôi làng đó. Mà cái văn hóa Việt Nam đó, thì chỉ dạy cho chúng tôi phải sống cái tình làng nghĩa xóm với nhau, khi là láng giềng lân cận với nhau, rồi khi có vấn đề gì, tranh chấp hay mâu thuẫn gì thì cũng giải quyết trong cái tình làng nghĩa xóm. Đó là cái điều kiện để đón nhận được sự bình an mà Thiên Chúa từ trời xuống mang cho loài người. Tôi chỉ có nói vậy thôi. Rồi cũng có nói thêm chút, nói Thế chiến thứ hai đó. Thì không có ngồi lại với nhau trong cái tình nghĩa như thế này thì đánh nhau có ai được gì đâu. Cho nên nói xong là tôi dỗ dài anh Trung Quốc, mình là láng giềng nhau, vậy thôi. Rồi tới các tôn giáo thì cũng nói tương tự như vậy. Rồi các vị lãnh đạo trên thành phố này tôi cũng nói tương tự vậy. Muốn hưởng nhận sự bình an đó cho mình, cho gia đình mình, cho đất nước mình thì phải có cái điều kiện như thế nào để hưởng. Đó là một cái kinh nghiệm mà tôi theo cái lời cầu nguyện Kinh Măng Côi mà tôi làm được như vậy, mới có nảy ra những cái ý vậy. Tôi xin chia sẻ cho mọi người, mong rằng là cái sự bình an, cái niềm vui của ơn cứu độ mà ở đây các vị cũng mang về địa phương của mình, trên đất nước này, cũng mang lại cho người ta cái niềm vui, sự bình an như vậy. Xin cảm ơn.